Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư qua phần trực tiếp nói chuyện và trả lời của luật sư Michael Cao trong chương trình hôm nay. Và chúng tôi cũng không quên giới thiệu đến quý vị, văn phòng luật sư Michael Cao có hai nơi, một tại Cali Sài Gòn Mall, một tại Asia Times Square. Quý vị có thể ghé qua để tham khảo lần đầu miễn phí, hoặc quý vị có thể chuẩn bị viết để sẵn chút xíu. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị số điện thoại của hai văn phòng khi quý vị cần đến bảo lãnh anh chị em, cha mẹ, vợ chồng, hay cần tham khảo về visa đầu tư cho thân nhân của mình ở Việt Nam trong chương trình đầu tư, về visa đầu tư và visa du học cho con em của mình. Khi quý vị gặp tai nạn xe cộ, quý vị cũng có thể gọi đến văn phòng để tham khảo coi quyền lợi của mình ở đâu. Và đặc biệt trong chương trình hôm nay, quý vị cũng có thể gọi vào tham khảo trực tiếp qua số điện thoại của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ để gửi những câu hỏi có liên quan đến hồ sơ bảo lãnh anh chị em, tai nạn xe cộ của quý vị, quyền lợi ở đâu, visa du học, visa đầu tư, hoặc là quý vị đang làm bảo lãnh mà gặp trục trặc, thì quý vị cũng có thể gọi vào để tham khảo trong chương trình này. Và đặc biệt chương trình này trực tiếp được trả lời và nói chuyện với luật sư Michael Cao. Và xin được kính chào tái ngộ của luật sư Michael Cao trong chương trình hôm nay.
Dạ vâng, một lần nữa Michael xin chào anh Việt Tấn, rất cảm ơn chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Dạ.
Thưa luật sư, không biết gần cuối năm của âm lịch thì không biết là visa bulletin có sự thay đổi gì mới không ạ?
Dạ vâng, Michael xin chắc 50 phút để trình bày mấy cái thông tin của Sở Di trú nha anh Việt Tấn.
Dạ vâng.
Ngày hôm nay nó hơi dài dòng chút xíu. Trước nhất là cái visa bulletin. Visa bulletin là cái thông tin mà Bộ Ngoại giao của Mỹ ra hàng tháng. Cái visa bulletin này mới ra cách đây 2 ngày cho tháng 2 năm 2017. Michael xin trình bày cái visa bulletin mới nhất. Thứ nhất là diện F1 là ba má cấu thịt và lãnh cho con trên 21, không có gia đình tháng rồi, người ta giải quyết tới 8 tháng 1 năm 2010. Tháng này là 22 tháng 2 năm 2010, đó là diện F1 rất là tốt. Một tháng đi được 1.5 tháng cho diện F1, là hiện tại là 22 tháng 10 năm 2010. 22 tháng 2 năm 2010. F3 là ba má cấu thịt và lãnh cho con có gia đình, tháng rồi là 1 tháng 3 năm 2005. Tháng này là 22 tháng 3 năm 2005, tháng đi được 3 tuần cho diện F3, đó là 22 tháng 3 năm 2005. F4 là anh chị em, một người quốc tịch ở Mỹ, bảo lãnh cho anh chị em ở Việt Nam, tháng rồi là 22 tháng 1 năm 2004, 22 tháng 1 năm 2004. Tháng này là 8 tháng 2 năm 2004, 8 tháng 2 năm 2004, anh chị em, đó là tháng đi được 2 tuần, 8 tháng 2, 2004. Và cuối cùng là một người thân chứng nhân, một người thợ xanh, bảo lãnh cho thân nhân, đó là F2A và 2B. Trước nhất là F2A là một người thẻ xanh bảo lãnh cho vợ chồng hoặc là con dưới 21, tháng rồi là 22 tháng 3 năm 2015, 22 tháng 3 năm 2015, hiện tại là 15 tháng 4 năm 2015, 15 tháng 4 năm 2015, đó là F2A, một người thẻ xanh bảo lãnh cho vợ chồng. Nói chung là gỡ gần 2 năm, tháng 4 năm 2015, đó là F2A. Và cuối cùng là F2B, một người thẻ xanh bảo lãnh cho con trên 21, không có gia đình, tháng rồi là 8 tháng 6 năm 2010, tháng này là 8 tháng 7 năm 2010, F2B, một người thợ xanh bảo lãnh cho con trên 21 không có gia đình, là 8 tháng 7 năm 2010. Cái đó là cái thông tin mới nhất cho Visa Bulletin anh Nhật Tấn. Thêm một cái thông tin nữa, Michael xin nhắc nhở lại nha. Tháng rồi là Michael nhắc rất là nhiều, là 23 tháng 12 năm 2016 là Sở Di trú lên những cái chi phí của những cái đơn. Ngoài cái vấn đề mà lên cái chi phí, Sở Di trú cũng có rất là nhiều những cái mẫu đơn mới nha, chứ không phải là đơn mới. Mẫu đơn mới là ví dụ như là hồi đó vẫn là sử dụng cái đơn I-130, 455, I-90 này kia vân vân. Nhưng bắt đầu từ 23 tháng 12 thì người ta sửa, chỉnh lại những cái đơn đó chút xíu. Cái lý do là nếu mà mình nộp không đúng đơn mà nộp đơn cũ, có thể là Sở Di trú không nhận cái đơn cũ mà bắt mình phải điền lại cái đơn mới. Tốt nhất là quý vị lên cái trang mạng của Sở Di trú uscis.gov, khi mà điền đơn, download cái đơn mới nhất, download cái đơn của cái trang mạng đó thì sẽ là cái đơn đúng. Nếu mà dùng một cái đơn mà mình đã lưu lại, đã save lại ở trong computer mà điền ra mà gửi đi, nhiều khi người ta trả lại cái hồ sơ. Thêm một lần nữa mà còn xin nhắc nhở là cái phí là phí mới. Nếu mà quý vị gửi đi một cái hồ sơ mới thì nhớ là check lại, coi lại trên mạng là cái phí đúng là bao nhiêu. Lý do là nếu mà không đúng, người ta trả lại. Ví dụ như cái đơn 130 Hồi đó là 420, bây giờ là 535, mà mình gửi check 420, mình gửi đi, nó gửi về, nó không nhận hồ sơ nha. Một lần nữa là check cái phí ở trên mạng cho nó chính xác, rồi ký cái check cho nó đúng cái số lượng của số tiền đó, rồi mới gửi đi. Thì lúc đó người ta mới nhận hồ sơ, gửi không đúng số người ta sẽ trả lại hồ sơ liền. Anh Việt Khánh, cái thông tin cuối cùng nó không có ảnh hưởng tới về cái phần mà bà lãnh gia đình mấy, nhưng nó liên quan tới cái chương trình EB5. Michael cũng thường giới thiệu quý vị là bên văn phòng cũng làm rất là nhiều hồ sơ EB5. Cái thông tin mới nhất là mới ra ngày hôm nay luôn nha anh Việt Tấn, ngày hôm nay là Michael đã, mấy tuần nay Michael đã nhắc là bắt đầu đầu tháng 1 người ta sẽ ra những cái sự đề nghị của sự thay đổi của chương trình EB5. Thì ngày hôm nay là sở di trú, chính sở di trú nha, ra cái đề nghị là cái số lượng mà đầu tư đó anh Việt Tấn, hồi đó là 500.000, thì bây giờ người ta ra đề nghị để xin ý kiến thôi chứ chưa phải là áp dụng nha, chưa áp dụng. Nhưng người ta sẽ đổi 500 lên 1.3 triệu. 500 lên 1 triệu 3. Nếu mà bình thường 1 triệu thì lên 1 triệu 8. Nếu mà đầu tư trong cái khu vực bình thường, còn 500 là khu vực TE, khu vực nghèo, thất nghiệp cao, v.v. Hồi đó là 500.000, bây giờ lên 1 triệu 3. Thì bây giờ người ta đang đề nghị, nếu mà không thay đổi thì trong vòng 3-4 tháng người ta sẽ áp dụng con số mới. Rất có thể là qua tới hè của năm nay là người ta sẽ áp dụng con số mới là 1 triệu 3. Là cái hồi đó là 500, thì bây giờ nó lên 1 triệu 3. Cái đó là cái thông tin mới nhất về liên quan tới EB5 và anh Việt Tấn. Đó là những cái thông tin mà sở hữu chú mà gần đây Michael mới nhận được. Dạ.
Dạ vâng. Thưa quý vị, đang theo dõi chương trình nói chuyện trực tiếp luật sư Michael Cao về những vấn đề kể trên, thì quý vị nào có thắc mắc có thể gọi liên lạc với văn phòng. Và vừa rồi thì luật sư có nói đó là những cái thông tin chưa có chính thức là sẽ ký cái vấn đề mà lên giá cái vấn đề kia, nhưng mà họ sẽ có cái sự thay đổi trong những ngày sắp tới, phải không thưa luật sư?
Dạ, Michael nhắm là dạ 3-4 tháng là kỳ này là người ta sẽ áp dụng, là vì lý do là đây là sở di trú chứ không phải là quốc hội nữa.
Dạ vâng, và những người nào mà đang có thân nhân hay là đang có ý định cho thân nhân mình qua bằng cái chương trình này á, thì thời gian ở Mỹ thì rõ ràng là khi nào luật thành luật rồi á, thì cái điều đó nó mới xảy ra. Còn bây giờ quý vị nhập từ đây cho tới khi mà có cái luật mới đó, thì nó vẫn là 500, phải không thưa luật sư?
Dạ vâng, hiện tại nó vẫn là 500, cho tới lúc nào người ta thay đổi thì lúc đó người ta bình đưa ra là con số mới. Dạ.
Dạ vâng. Xin quý vị có thể gọi vào ngay bây giờ 817-8994-110, 817-8994-110 để trực tiếp nói chuyện với luật sư Michael Cao. Và xin chào khán giả đầu tiên trong chương trình ạ. Hello.
Hello, có phải em không ạ?
Cho biết quý danh của chị luôn ạ. Dạ vâng.
Dạ, em là Tâm ạ. Là Lát ạ.
Xin mời chị.
Dạ, em có một cái hồ sơ mà coi như là chị chú họ gửi lên này là họ từ chối rồi, mà em thì em làm 7 năm nay rồi, chị em bảo lãnh ấy, mà không biết là em mang nhiều văn phòng mà họ nói là hồ sơ này là không thể cứu vãn được, mà em cũng là mai ra văn phòng của luật sư Michael Cao mà không muốn gặp được luật sư, mà không biết là cái hồ sơ này bây giờ mình có thể xin được không ạ?
Chị có thể
bây giờ chính nhất là ai bảo lãnh ai chị, mà phỏng vấn ở đâu?
Anh chị em bảo lãnh ạ.
Ok, wow, anh chị em mà bảo lãnh mà nó từ chối ha, chắc là về vấn đề khai sinh này kia đúng không?
Tại vì chỗ là không có quan hệ lâu dài, mà em đã nhiều khi nhà em bị đổi địa chỉ đấy, xong rồi lúc mới gửi giấy về là cho một tháng thì em không nhận được cái giấy, lu bu mất cái giấy đấy. Xong rồi lúc mà nhận được cái giấy sau thì nó từ chối. Mà em đã hỏi mấy văn phòng và họ đều nói là cái giấy từ chối này nó nói là phải làm hồ sơ mới. Mà em không biết là có thể là cứu vãn hay không ạ. Tại vì 7 năm rồi.
Nghĩa là đã yêu cầu bổ túc hồ sơ, mình không nhận được, mình không bổ túc hồ sơ, nó từ chối hồ sơ cách đây lâu rồi. Cái câu hỏi là cứu được không hay là phải nộp hồ sơ mới, phải đợi thêm 10 mấy năm. Nó hơi khó chị ơi, một khi mà nó đã từ chối mà nó lâu rồi đó, trên một năm rồi, khó cứu lắm chị.
Không, từ chối hồi tháng 8.
Dạ, nói chung là nó đã từ chối lâu rồi. Mà lý do từ chối là nó yêu cầu một số hồ sơ mà mình không trả lời đúng không?
Tại vì nhà mua xong rồi giấy tờ thất lạc ấy, xong mình không nhận được.
Dạ vâng. Dạ vâng, Michael xin nhắc nhở là một lần nữa nha, nếu mà mình mở tờ bảo lãnh thân nhân gia đình anh chị em vân vân, nếu mà mình dọn mình phải báo cho sở di trú biết, nhưng thôi người ta không biết cách người ta liên lạc mình, mà yêu cầu bổ túc hồ sơ người ta không liên lạc được mà mình không trả lời, nó từ chối hồ sơ uổng lắm. Trong cái trường hợp này Michael không biết cứu làm sao luôn chị ơi. Dạ, một khi nó từ chối rồi nó cũng khó lắm chị.
Tại vì nó bảo là mình lên làm hồ sơ mới nè chị.
mà hồ sơ mới thì mười mấy năm nữa, nhưng mà nếu mà chị không biết cách làm á thì em đề nghị chị nộp luôn cái hồ sơ mới để chờ đợi đi rồi mình kiếm cách chữa cái hồ sơ cũ. Còn cái thời điểm này mà mình không nộp hồ sơ mới, mỗi một ngày mình không đồn là một ngày mình mất chị. Tuy là nó mười mấy năm nhưng mà thà là vô càng sớm càng tốt, đúng là nhiệt tấn vô xếp hàng thôi chứ bây giờ sao. Còn cái đường kia mình chữa được, chữa không chữa được thì vẫn có cái đường sơ cua này thôi. Mai cô chỉ có đề nghị là chị ơi, chị bạn thấy theo những gì mà cô hiểu á thì nó khó.
Dạ làm hồ sơ mới rồi, nhưng mà tại vì mình thấy cái thời gian 7 năm nó quá uổng đấy.
Uổng quá chị ơi, dạ có... rất là uổng dạ.
Tại em đã đi nhiều, em đã văn phòng luật sư rồi thì cô bảo là cái hồ sơ này lằng nhằng lắm, rồi không gặp luật sư được, rồi đi văn phòng luật sư khác cũng vậy, rồi hai ba chỗ đều họ đều nói như vậy, thế từ chối họ đều nói như vậy.
Trong cái trường hợp này mà nếu mà cứu có moi nó lại cũng hay là làm là xíu nại này kia cũng phiền lắm không thưa luật sư?
Chưa chắc là phiền anh Việt Tấn, giờ theo Michael thấy nha, trong cái trường hợp này tuy là nó 6-7 tháng rồi nha, nhưng mà nhiều khi mình cứ viết lá thư đi, mình yêu cầu mở lại, nó gọi là motion reopen, letter to reopen, yêu cầu là mở lại, reopen nha. Cứ nói giờ cái lý do là tôi dọn địa chỉ mà không liên lạc được, tôi không có cơ hội để bổ túc hồ sơ 7 năm uổng quá, thì bây giờ anh cho tôi cái cơ hội mở lại để tôi trả lời cái lá thư này được không? Biết đâu người ta đồng ý, mà nếu người ta từ chối nữa thì mình thua thôi. Yeah.
Như vậy trường hợp này người nhà tự viết hay mình phải nhờ văn phòng luật sư ạ?
Mình tự viết cũng được anh Việt Tấn, nó gọi là letter to reopen, motion reopen, request to reopen, nghĩa là yêu cầu mở lại.
Không bảo luật sư, tại vì con em nó có viết một lá thư rồi, nhưng mà nó gửi về kèm theo cái lá thư đấy, nó gửi về là phải làm cái đơn như vậy chứ nó không có giải quyết cho nó vậy.
Wow.
Viết một cái lá thư tay thôi, nói là tại vì ta để kia đấy.
Dạ, nghĩa là trong vòng 30 ngày mà không có dùng cái đơn I-29-90B để khiếu nại đó, thì là nó từ chối hồ sơ, nó không có cho cơ hội nữa. Dạ. Wow.
Rồi, xin chào chị nha. Chúc may mắn cho chị ha.
Dạ, vậy cảm ơn anh.
817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị đang theo dõi chương trình nói chuyện trực tiếp với luật sư Mai Cổ Cao. Và thưa luật sư, trở lại với chương trình visa đầu tư. Thì hiện bây giờ, về Việt Tấn biết văn phòng luật sư làm rất là nhiều thân chủ đang tiến hành về vấn đề cái hồ sơ visa đầu tư. Và luật sư có thể cho quý thính giả biết là đã có bao nhiêu người tới Dallas và có những người có thể có những người đầu tư ở tiểu bang khác nữa phải không thưa luật sư?
Dạ và cũng có anh Việt Tấn, là Michael có khách hàng mà đã đi theo diện đầu tư EB-5 và đã có thẻ xanh rồi, chứ anh Việt Tấn ở Dallas, ở Houston, ở Cali, Seattle, rất là nhiều anh Việt Tấn. Yeah.
Dạ vâng, và họ hiện bây giờ là số người ở Dallas chắc cũng có hôm nào, tại vì Việt Tấn cũng có nhắc là hôm nào luật sư chỉ cần mời mấy người đó lên nói là đi theo cái diện này và đi như thế nào thì có lẽ là cái phần hăng hái và họ đang ngần ngại.
Nếu mà anh Việt Tấn muốn thì một ngày nào đó để mà cô xin mời đây, là mà anh Việt Tấn xin thông cảm nhé.
Yeah.
Những cái khách hàng EB-5 thường thường người ta cũng điều kiện lắm, nhiều khi người ta không muốn.
Dạ vâng.
Nhưng mà nếu mà người ta đồng ý thì mà cô sẵn sàng là lên phỏng vấn người ta thôi. Dạ.
Dạ vâng. Cảm ơn.
Ý kiến rất là hay anh Việt Tấn.
Dạ. Dạ vâng. Ý kiến đó thì đương nhiên là trong cái thời gian mà đang 500.000 này đó thì thật là uổng cho những người mà đang ngần ngại quá. Lý do là tại vì bây giờ 500 mà cái budget của họ là họ chỉ có được 600 hay 700, tới đó là nó hết rồi, mà bây giờ nó chuyển qua 1 triệu mấy thì có cái cơ hội mà để cho con em họ qua đây ăn học này kia nọ nó lại vượt ngoài cái tầm với của họ. Và xin được chào bây giờ tiếp theo đang đợi trên đường dây. Xin chào ạ.
Cho em hỏi, em tên My ạ.
Xin mời chú My.
Cha hỏi cho mẹ thẻ xanh mà bảo lãnh anh chị em trên 21 tuổi mà ly dị rồi có bảo lãnh được không ạ, luật sư?
Con trên 21 đã ly dị rồi. Bây giờ mẹ có thẻ xanh đứng ở bảo lãnh thì câu hỏi là có bảo lãnh được không?
Dạ, có người đã ly dị mà có người thì lấy nhau không có làm giấy kết hôn mà có 2 đứa con mà cũng chia tay rồi á.
Ok. Cái câu hỏi là bây giờ có người mẹ, có 2 người con, cả 2 trên 21, một người là cưới vợ nhưng mà ly dị rồi, một người là chưa
con.
Bây giờ cưới với người kia nhưng mà có cháu, ok? Thì cái câu hỏi là mẹ có thể sanh bảo lãnh được 2 người đó không, thì bảo lãnh cả được cả 2 người luôn chị, 2 hồ sơ. Cái người đầu tiên ly dị rồi là không có gia đình, nếu mà vẫn còn vợ chồng thì không bảo lãnh được, nhưng ly dị xong thì bảo lãnh được liền, ok? Cái trường hợp thứ nhì là chưa bao giờ là vợ chồng hết, cái lý do là cái luật Việt Nam là không có giấy kết hôn, không phải là vợ chồng, ok? thì là nếu mà không phải là vợ chồng thì mẹ vẫn bảo lãnh được, mà không những bảo lãnh được, mấy đứa cháu nội cháu ngoại đó, mấy đứa cháu của mấy đứa con của cái người con á sẽ được ăn theo ba má nó, ăn theo má nó, bà ba nó ăn thua là mẹ là bảo lãnh cho cháu nội cháu ngoại, vâng vâng.
Dạ 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 dạ, cảm ơn luật sư.
Dạ vâng, dạ vâng, xin chào. Dạ vâng, vừa rồi có hai vị thính giả đang giữ đường dây, xin gọi trở lại nhé. 817-899-4110, 817-899-4110. Chúng tôi đang nói chuyện về di trú, bảo lãnh anh chị em, vợ chồng. Và đặc biệt là với những cái thông tin ban đầu về vấn đề visa đầu tư. Và quý vị nào có thắc mắc trong vấn đề này, quý vị có thể ghé qua văn phòng để lấy hẹn với luật sư Michael Cao. Hoặc là quý vị có thể tham khảo trực tiếp qua chương trình này 817-899-4110, 817-899-4110. Vừa rồi trở lại với cái phần mà phí của cái hồ sơ mà luật sư vừa nói, thì vị Tấn cũng chưa có nghe hết cái phần phí về cái hồ sơ bảo lãnh sẽ lên hay là đã có cái ấn định tiền bao nhiêu rồi thưa luật sư?
Dạ vâng, thì cái phí nói chung là những mỗi một cái đơn là người ta lên 50, 70, 100, 200 vân vân, anh vị Tấn hiểu không? Nhưng mà ý mà còn nói là nếu mà mình không gửi đúng cái số lượng á, gửi chắc đi ghi số lộn số cái nó gửi về thì nó không nhận hồ sơ.
Wow, tức là từ chối right away luôn á, không có sai đó.
Không phải là từ chối vị Tấn mà nó không nhận hồ sơ, nghĩa là nó mở hồ sơ ở bên phòng mail room á.
Yeah.
Thường thường là lúc nào vô sở di trú là cái người đầu tiên là cái người nó gọi là doc check, document checker là người check giấy tờ, người ta check cái số tiền là người ta check đầu tiên, đúng không? Là cái đơn là đơn nghi 130, số tiền là có đúng không, có phải 535 không, mà không phải là người ta đóng cái bao thứ người ta gửi lại.
Dạ vâng.
Nó chưa đụng tới mấy người giải quyết hồ sơ, chưa đụng tới đâu. Nó không có từ chối hồ sơ mà nó là nó không nhận hồ sơ.
Dạ vâng. Và thưa luật sư, có một cái câu hỏi gửi vào trong chương trình. Trường hợp em, để tôi nói nguyên văn. Em có, em là du học sinh như ở bên này được 2 năm rồi. Và hiện bây giờ thì có một người đó không có quốc tịch đang yêu em. Thì không biết là em có cần trở về Việt Nam để mà làm hôn thú hay là em vẫn có thể ở Mỹ để mà làm giấy tờ. Cái câu này hình như nhiều người cũng hỏi hoài và lâu lâu họ cũng quên. Phải không thưa luật sư?
Dạ vâng, nó là vậy nha. Nếu mà là, nếu người yêu của mình là có quốc tịch Mỹ thì dễ rồi đúng không? Người yêu quốc tịch Mỹ là cưới là mở hồ sơ bà lãnh liền luôn, là trong vòng bao nhiêu tháng đó đi phỏng vấn là đầu, là ăn thua là phỏng vấn. Ok, nào cái người thẻ xanh thì nó hơi khác chút xíu. Thẻ xanh bà lãnh là thời gian F2A, F2A bây giờ là 15 tháng 4 năm 2015, là sao là gần 2 năm đúng không, bây giờ là tháng 1 2017. Những hồ sơ nộp mà 15 tháng 4 2015 thì giờ nó cấp visa, mình phải đợi khi nào mà visa nó tới rồi lúc đó mình mới nộp cái chuyện gì. Thì trong cái thời điểm mà đợi cái visa nó tới thì mình không được quyền ở đây bất hợp pháp. Nghĩa là sao? Nghĩa là em du học sinh là phải tiếp tục du học sinh thêm năm mấy, 2 năm nữa. Cho tới lúc nào mình có thể nộp cái đơn chuyển viện thì lúc đó mình có thể ngưng đi học cũng được. Nhưng mà mình không được quyền ở đây bất hợp pháp một ngày. Ngược lại quốc tịch thì cưới là mở hồ sơ liền. Nhưng mà cái này thì mình cưới, mở hồ sơ nhưng mà phải đợi. Mở cái đơn I-40 xong phải đợi thêm gần 2 năm nữa rồi lúc đó mình mới nộp đơn I-485 để chuyển viện. Dạ.
Dạ vâng. Cảm ơn phần trả lời của luật sư, rất là nhiều vị thính giả đó chắc cũng nghe rồi nha. Tức là trong cái trường hợp này là em yêu một người ở Mỹ nhưng mà không có quốc tịch. Và còn trường hợp sẵn đây, luật sư nói luôn, tôi thấy có hai vị thính giả đang chờ trên đường dây. Và xin được chào vị thính giả tiếp theo đang chờ trên đường dây. Hello.
Hello, dạ có phải em không ạ?
Dạ, cho biết quý danh của chị luôn ạ.
Dạ, em chào luật sư, chào anh Việt Tấn, em tên là Trinh đó. Em muốn hỏi về vấn đề visa đầu tư đó. Em định đầu tư cho một cái trại gà, nuôi gà đó anh luật sư. Rồi em có một đứa cháu, bây giờ nó muốn hùn vốn với em. Thí dụ nó đầu tư corporate với em là 500.000 thì gia đình có được đi qua theo diện đầu tư không? Hay là phải đứng đầu tư một mình anh? Có được corporate với em không?
Được chị, nó được chứ không phải là không được, nhưng mà nó khó khăn nha, nó rắc rối lắm. Em cho ví dụ. Ví dụ như người ta, ví dụ như khu vực này, khu vực nghèo đi nha, thì đi là 500.000 như chị nói, chứ đáng lẽ từ bình thường là 1 triệu đúng không? Coi như là 500.000 đi, nhưng mà người ta chỉ có hùn 50% đúng không? Thì là 50% thì phải, đáng lẽ thường nó là phải tạo ra 10 công việc đúng không? Nhưng mà vì 50% thì là chính chị với là cái người đó phải tạo ra 20 công việc, 20 người nhân viên. Và tại người ta có 50%, người 50% của 20 là người ta đã tạo ra 10 công việc. Chị hiểu ý em nói không? Thì là cái điều kiện sẽ đặt ra là phải mướn đủ 20 người. thì lúc đó mới đủ điều kiện để lấy được cái tài sản vĩnh viễn.
Dạ không, em là corporate 500.000 rồi cháu em nó thêm 500.000 nữa là 1 triệu. Thì là
hiểu.
Được không luật sư? Dạ 1 triệu.
Ý của Michael nói là được. Nhưng mà cái điều kiện mà tạo ra công việc á thì là mỗi một nhà đầu tư mà muốn thẻ xanh là phải tạo ra 10 công việc. Ok. Mà trong cái trường hợp này người ta không có nữa. Nghĩa là sao? Nghĩa là chị phải làm tạo ra 20 công việc là nửa của 20 là 10. Chị hiểu.
Yeah.
Nó hơi khó à, chạy gà mà chứng minh được 20 nhân viên hơi khó chị.
Dạ,
yeah,
đúng rồi. Yeah.
Chạy gà thường thường là có chạy gà thường thường có 4 nhân viên à.
Mà 4 nhân viên part time nữa cũng không phải là full time mà
điều kiện. Vâng, thường thường tôi thấy là hai người full time và một người part time là 3 người ha.
Dạ đúng.
Luật sư thí dụ trong điều kiện là em Hùng có 500 mà cháu em nó Hùng 1 triệu thì có phải có được giảm bớt cái số lượng người không luật sư?
Dạ không phải. Ok, ví dụ như là nói chung là cái người cháu mượn cái người EB5 ấy nha. Là Hùng do 2/3 của công ty là 67%, 66.6, ví dụ đó, ok?
Yeah.
Thì là sao? Nghĩa là chị phải tạo ra 15 công việc, là tại 66 của 15 là 10, tối thiểu là 10. Cái người mà đầu tư phải tạo ra 10 công việc.
Yeah.
Chị hiểu? Và trên giấy tờ là 66.33 đó, dạ. Yeah.
Như vậy...
mà mình tạo công việc nhưng mà mình tạo cho giống như là family relationship, nghĩa là những người nhà em thì có được không? Những người đó chứ không có công việc làm hiện tại thì mình tạo công việc cho những người...
Nhưng mà chị nên tạo công việc thiệt chị ơi. Nghĩa là người nhà cũng được, nhưng mà người nhà phải đi làm, người nhà phải có lương, người nhà phải đóng thuế, người nhà phải có W2, vân vân. Và trên giấy tờ hết. Mà không những vậy, người ta phải có đóng thuế này kia đầy đủ. Dạ.
Dạ.
Khó khăn lắm á chị ơi.
Dạ.
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 Cảm ơn
luật sư.
817-8994-110, 817-8994-110, quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ để trực tiếp tham khảo với luật sư Michael Cao về những vấn đề có liên quan đến di trú, bảo lãnh anh chị em, visa du học, visa đầu tư và tai nạn xe cộ, muốn biết quyền lợi của mình ở đâu. Và thưa luật sư, trở lại với câu hỏi vừa rồi của vị thính giả vừa rồi về trong vấn đề về visa đầu tư. Thì rõ ràng là có nhiều người thắc mắc cái câu giống như cái chị vừa rồi là vì người Việt Nam bây giờ đang để chú ý đến những trại gà.
Rất là quan tâm, dạ.
Quan tâm đến trại gà, nhưng mà trại gà thì công việc nó quá ít đi, có 4 người, 3 người, tối đa là có 3 người làm thôi. À, một cái trại mà 10 chuồng á là như là theo Tấn biết chừng mướn 2 người, một người full time, một người part time, rồi cái người chủ nữa là cái như có 3 người. Còn cái trường hợp mà một người có một cái câu hỏi về visa đầu tư, Tấn thấy có một vị thính giả đang chờ gọi trên đường dây. Xin quý vị tiếp tục gọi vào nhé, 8178994110 và xin chào thính giả tiếp theo.
Hello, hi em không anh?
Cho biết quý danh ạ.
Dạ em tên Hùng. Cho em hỏi, trả luật sư cho em hỏi là cái visa mà đầu tư có nhất định là phải ở cái ngành nghề nào không, hay là điểm đeo cũng được, hay là cái gì cũng được anh?
Không anh, nó không có bắt buộc phải nghề nào mà anh phải tạo ra 10 công việc. Cái đó là cái khó khăn nhất anh ơi. Tạo ra 10 công việc nói rất là dễ, ví dụ như tiệm nail đúng không? Tiệm nail không phải là công việc anh. Tiệm nail là nhiều chỗ là W2, nhiều chỗ là 1099, mà 1099 đâu phải là nhân viên anh, đúng không? 1099 ví dụ như chia 7364, cái đó không phải là nhân viên anh. Nhân viên đó là trả lương.
Nó không có nhất định là phải làm ở khu nào, hay là mình mở bất cứ cái gì mà không có nhất định là phải ở khu nào hết, phải không anh?
Nhưng mà anh phải trả lương đúng. Ok, nó gọi là prevailing wage. Anh không thể là mướn một người kỹ sư 8 đồng giờ. Anh không thể là mướn một người manager 8 đồng rưỡi giờ. Anh hiểu.
Rồi. Cảm ơn anh.
Dạ, xin chào.
Dạ, vâng.
817-8994-110, 817-8994-110, vừa rồi có hai vị khán giả đang giữ đường dây. Và trở lại với vấn đề mà luật sư vừa nói trong vấn đề mà tiệm nail. Tiệm nail bây giờ có một số tiệm nail như ở Cali hay ở đâu, những cái thành phố tiểu bang khác này họ đang xài W2. Mà một tiệm nail như vậy họ có 30 thợ đi. Mà họ đang xài W2, bây giờ một người từ Việt Nam qua muốn invest vô cái tiệm nail đó là một nửa, là 500 ngàn. Mà trong đó có 30 công việc làm đang xài W2, thì cái trường hợp này họ có hợp lệ không thưa luật sư?
Nó hợp lệ, nhưng mà nó còn khó khăn hơn nữa nhiều lắm, là tại vì mình phải tạo ra công việc mới.
Okay.
Nghĩa là mình Hùng 500 ngàn là ngoài cái 30 đó mình phải mướn thêm 20 người nữa, là tại vì người ta Hùng có nữa. Nghĩa là phải mướn thêm 20 người trên chốc cái 30. Tốt nhất á là bỏ tiền ra xây tiệm mới xong rồi mướn 10 người mới là dễ nhất.
Dạ vâng, như vậy thì cái trường hợp mà thí dụ như một người đang muốn qua đây đầu tư xây tiệm nail, là một cái tiệm nail 3.000 square feet, tính nói thí dụ đi. Rồi họ chưa có một người thợ nào hết, Thì cái trường hợp này khi mà họ bỏ tiền vô họ xây tiệm nail xong rồi đó thì cũng mới khoảng 500 ngàn đi. Thì 300 đến 500 ngàn. Thì trường hợp này họ có được cái qualify để mà được qua đây không thưa luật sư?
Có thể anh. Có thể anh Diệp Tấn, nhưng mà một lần nữa nha, bắt buộc phải là nhân viên nha. Trên giấy tờ là phải W2, là phải đâu ra đó hết, chứ không phải là 10-1099 nha. Không phải là chia 736482 vân vân. Mà là phải trả lương cho anh ta 10-15 đô giờ nhiều, ok, rồi nhiều khi tính thêm bonus để kia vân vân. Nhưng mà một nữa là phải là nhân viên tạo ra, chứ không phải là cái kia, phải là contractor.
Tấn sẽ trở lại với câu hỏi này sau khi tiếp chuyện với thính giả này. Hello, xin chào thính giả tiếp theo ạ.
Dạ chào Việt Tấn, chào luật sư. Dạ, tôi là Kim. Tôi muốn hỏi thăm, tôi có một đứa cháu, nó mới cưới vợ hôm Noel đó. Mà nó qua đây nó du học cũng mấy năm rồi, nó mới cưới vợ. Vậy thì vợ nó có quốc tịch, nó được ở đây không? Có phải về Việt Nam không, thưa luật sư?
Ở đây thì ở theo du học sinh, nhưng mà nếu mà muốn thẻ xanh thì mình là phải làm thủ tục là vợ quốc tịch và lãnh cho chồng. Ok? Nghĩa là phải mở sơ bản lãnh với di trú rồi sau đó đi phỏng vấn ở Mỹ, ở lại Mỹ hết nha. Phỏng vấn ở Mỹ, mà nếu mà đầu ở phỏng vấn thì lấy được tài sản ở Mỹ luôn.
Cảm ơn luật sư nhiều.
Xin chào
cô.
Vâng, thưa luật sư, như vậy là câu hỏi với luật sư mà khi mình nói về tiệm nail thì tôi nghĩ là có nhiều người cũng insisting cái vụ này lắm á, là vì họ muốn mở một cái tiệm nail để mà tạo ra 10 công việc làm mà xài W2. Thì Tấn sẵn hay tôi hỏi dùm cho mọi người luôn là họ invest qua như vậy đó thì cái tiệm đang xây. Tại vì khi bỏ tiền qua xây thì phải là chuyển khoản đàng hoàng và bỏ tiền qua xây. Nhưng mà khi mà approve rồi họ mới được xây chứ phải không thưa luật sư? Giống như là build tiệm nail.
Cái tiền không, trong giai đoạn mà mình nộp hồ sơ là hiện tại nó cỡ 5,5 hơn. Là đúng cái đơn 1056 để giải quyết đó. Thì đương nhiên là mình phải xây, mình hoạt động chứ. Mình hoạt động rồi lúc đó mình phải tạo ra công việc chứ. Nói chung là cái trực tiếp nha, Michael xin khuyên trước luôn là trực tiếp nghĩa là tự lập, tự mướn, tự quản lý, tự tạo ra công việc. Nghĩa là mướn đủ 10 người nó khó hơn cái dạng mà gián tiếp nhiều. Gián tiếp là indirect, tạo ra công việc mà theo kiểu mà xây dựng á, dễ hơn nhiều.
Vâng. Thì hiện bây giờ là có một câu hỏi nữa có liên quan, thì Tấn hỏi cái phần mà nói là tạo ra công việc nhưng mà đôi nhiều khi giấy tờ nó cũng khó. Và những cái chương trình mà luật sư đang đi á, thì nó đang smooth, thì chúng ta nên đi theo cái con đường đó nó nhẹ nhàng hơn. Và đây có một cái câu hỏi như vậy. Có một người gửi vô câu hỏi về vấn đề chương trình đầu tư. Quý vị có thể gọi cho vào trong khi chúng tôi đang nói chuyện nha, 817-899-4110, 817-899-4110. Thưa luật sư Michael Cao, gần đây chúng tôi nghe nói có chương trình đầu tư về nhà cửa, chung cư. Và khi chúng tôi đầu tư vô chương trình này, chúng tôi có được một căn hộ để ở trong cái chương trình này, giống như nhà của chúng tôi. Điều này có hay không? Và nếu không, thì kiểu như là không có cái chương trình này. Và nếu có, thì họ phải làm sao để mà có được cái chương trình này?
Nói chung là hiện tại, cái vấn đề mà chương trình mà xây dựng, vấn đề mà chương trình bất động sản, xây dựng nhà cửa, chung cư thì cái vườn nó có rất là nhiều nha. Những cái trung tâm vùng, những cái regional center hiện tại nó có rất là nhiều. Nó có nhiều dự án khác nhau lắm. Nếu mà nói chung chung vậy thì khó trả lời anh Diệp Tấn. Nhưng mà cái vấn đề mà bất động sản mà xây dựng thì là rất là nhiều về vấn đề dự án EB5. Nào, nếu mà vô sâu vào vấn đề mà có nhà ở không thì cái đó nó nằm ngoài cái điều kiện của EB5 rồi. EB5 nói chung là người ta chỉ muốn là mình đầu tư 500 ngàn tạo ra 10 công việc. Nó chỉ có vậy, nó không có đòi hỏi nhiều đâu. Đương nhiên là nó phải hỏi nguồn gốc tiền sạch này kia vân vân, chuyện tiền của Mỹ này kia vân vân, thì cái đó nó vẫn đòi hỏi. Nhưng mà cái vấn đề mà có nhà hay không ở đó không, thì cái đó không, nó nằm không có nằm ở trong chương trình anh gì cả.
Dạ vâng, không, ý của mấy người này hỏi giống như là muốn đầu tư mà có nhà ở nữa đó. Giống như là đầu tư vô chương trình nhà ở.
Bởi vì nói là đầu tư đối với chính phủ Mỹ, người ta không có quan tâm là mình ở không ở.
Dạ vâng.
Không quan tâm là mình tạo ra công việc hay không.
Dạ vâng. Như vậy là cái chương trình này là kiểu như là nó nằm, cái câu hỏi này nằm ngoài lệ và sẽ không có chuyện xảy ra. Là vì...
Vâng,
817-899-4110, 817-899-4110. Vì có nhiều người cứ nghe tin đồn này, tin đồn kia, nói đầu tư chung cư thì mình xin căn mình ở được không? Tại vì tiền mình có đầu tư trong đó. Hay là mình muốn căn mình ở.
Dạ.
Nhiều nữa. Vâng. Và bây giờ thì theo như cái nhận xét của luật sư đó thì với những cái kinh nghiệm đã làm qua nhiều bộ hồ sơ đó, thì luật sư thấy invest vô cái giống như cái project nào là nó smooth nhất thưa luật sư?
Theo Michael thấy nha, còn Michael thường là không có đề nghị cái nào mà smooth nhất hay là dễ nhất. Michael đề nghị nó có hai phần anh Nhật Tấn ơi. Thứ nhất là mình làm sao làm lấy được cái tài sản, đúng không? Nghĩa là kiếm người luật sư giỏi, kinh nghiệm nhiều mà hiểu này kia vân vân. Thứ nhì là làm gì làm đừng có mất cái vốn của tôi. Nghĩa là sao? Kiếm cái nào mà nó rủi ro thấp nhất. Là cái vấn đề rủi ro thấp cao thì Michael khuyên nếu mà không hiểu kiếm một người chuyên nghiệp, người investment advisor, một người mà chuyên mà về đầu tư để cho anh ta tư vấn cho mình. Nhiều khi người luật sư không đủ điều kiện để tư vấn về vấn đề mà rủi ro đầu tư. Kiếm mấy người chuyên nghiệp, mấy người investment advisor, những người mà trong nghề người ta coi cái dự án, người ta biết là cái đó rủi ro cấp hào cao thấp, thì lúc đó người ta mới tư vấn mình chính xác về cái vấn đề rủi ro để mình lấy lại cái vốn lại chứ anh Việt Thắng, đúng không?
Yeah.
Còn thường thường là trách nhiệm của Michael chỉ có lo cái tài sản này, 5/26, 8/29 mấy cái đơn của sở hữu chủ làm sao mà làm để chứng minh cho nó đủ điều kiện để lấy được tài sản.
Dạ vâng, thưa sẵn đây hỏi cho có hai vị thính giả đang chờ trên dây, sẵn Việt Thắng hỏi luôn là chừng nào vị sư luật sư mới có được cái chuyến trở về Việt Nam để mà mình làm một cái meeting để mà sẵn đây thông báo đi để đến quý thính giả trên đài để cho họ cho thân nhân liên lạc với văn phòng ạ.
Dạ vâng, rất có thể là đầu tháng 3 Michael sẽ làm một cái chương trình, một cái hội thảo 3 tới tháng 3, nhưng mà bây giờ mình vẫn đang tính anh Việt Thắng là tại vì Việt Nam lu bu lắm, sắp Tết rồi mà sau Tết nó cũng lu bu lắm anh Việt Thắng.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư. Và như vậy thì quý vị nào muốn thân nhân của mình nghe được cái buổi hội thảo này đó, quý vị cứ liên lạc với văn phòng luật sư Michael Cao để mà được nhân viên cho biết là luật sư sẽ làm cái chương trình này vào ngày nào. Chưa, bây giờ thì chưa chính thức nhưng mà sẽ có thông báo sau. Xin được chào khán giả đang đợi trên đường dây. Có hai vị ạ. Hello.
Hello.
Chào cô. Dạ, cho biết quý danh vâng.
Dạ, tôi tên Dung. Tôi muốn hỏi luật sư là giống như là cái chương trình mà đi lao động á.
Dạ.
Visa lao động. Dạ. Rồi.
Dạ, visa lao động. Tuy nhiên là cái đó thì làm sao luật sư? Tại vì tôi nghe có một người bạn ở bên Nebraska đó, là đi qua cái diện đó.
Luật sư có làm cái chương trình này không ạ? Luật sư có làm?
Dạ chị nói đi chị.
Luật sư, dạ là coi như là có một cái hãng gà của bên Nebraska đó, nó nhận cái người đó qua. Mà giờ tôi hỏi luật sư là nhờ có nhờ luật sư có thể help làm những thủ tục của lời này nọ không ạ?
Dạ Michael không có làm những cái lao động Việt Nam nó gọi là EB3 phổ thông, là không có điều kiện, nói chung là không có nghề nghiệp. Okay. Cái đó nó khó lắm chị ơi, là tại vì thứ nhất là qua được tới Mỹ là nó khó rồi, mà qua được tới Mỹ đâu có thể sang đâu, rồi phải nộp thêm những cái thủ tục mà này kia nữa, nó khó lắm chị. Bên nhân phòng không có nhận cái hồ sơ EB3 chị ơi, cái đó nói chung là nó rất là khó khăn. Dạ.
Yeah.
Một cái của Michael là nếu mà nhận hồ sơ là phải lấy được thẻ xanh. Dạ.
Thí dụ như một người mà họ đi qua đi du lịch mà bây giờ họ có thể họ ở lại rồi họ tìm họ làm, luật sư có hết được không?
Một khi mà du lịch qua tới đây mà muốn ở lại thì có cái đường mà thường thường là cái đường dễ nhất là vào lãnh gia đình chị ơi, gia chồng quốc tịch thôi, hoặc con quốc tịch thôi, chứ cái vấn đề mà đang du lịch ở đây mà theo lao động nó khó lắm chị ơi.
Dạ.
Thường thường lao động là nếu muốn qua phỏng vấn lãnh sự chị, theo cái diện EB 1, 2, 3, 4, 5 vân vân. Dạ.
Rồi xin chào chị nhé.
Dạ, cảm ơn luật sư.
Dạ, vâng, chị.
Xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, cho biết quý danh luôn ạ.
Dạ, tên Thái nha.
Tên Thái, anh xin mời anh Thái.
Dạ, thưa luật sư, bây giờ vợ muốn bảo lãnh anh trai qua bên này, mà bây giờ là có vợ có con. Giờ nếu mà làm giấy tờ bảo lãnh một người đi tiêu diện lấy theo F4 hay là sao lại luật sư?
F4 thì anh bảo hồ sơ anh chị em thôi anh. Anh nộp cái đơn I-130, anh làm theo cái sự hướng dẫn. Nói chung là điện cái đơn đóng cái phí rồi hai cái khai sinh của hai anh em, rồi trong khai sinh thì đương nhiên bà chồng bà má vân vân nhé. Thì anh cứ làm theo cái thủ tục cái hướng dẫn của đơn I-130 xong rồi anh đóng cái phí 535 nộp lên sở hữu chủ để xếp hàng thôi. Anh chị em hơi lâu anh, mười mấy năm anh. Dạ.
Dạ. Dạ. Cái diện đó là nói chung là ông Trump muốn lên, bây giờ tới ông chưa có xóa phải không?
Là sao anh em?
Lực lệ của ông Trump chưa ông chưa làm tổng thống mà chú lo quá.
Oh no, nó vẫn còn được, dạ, vẫn được.
Ông chưa tương thể mà.
Dạ, vậy cảm ơn.
Xin chào chú.
Dạ, vẫn mà tổng thống ứng cử Donald Trump đâu có nói gì về cancel đâu, ông không, mà cái bình thường ông chưa nhắc gì tới.
Dạ vâng, thì bây giờ là ông còn đang lo những chuyện này chuyện kia, chứ còn chuyện Việt Nam là chuyện nhỏ, chuyện nhỏ xíu xíu. Dạ vâng, quý vị đang theo dõi phần nói chuyện trực tiếp với luật sư Michael Cao về vấn đề di trú, tai nạn xe cộ, visa du học, visa đầu tư, và có hai văn phòng tại Garland trong khu Cali Sài Gòn Mall. Quý vị có thể liên lạc để tham khảo lần đầu miễn phí hoặc gọi số điện thoại 214-703-0903, 214-703-0903 tại Garland. Và tại Asia Times Square, quý vị có thể ghé qua văn phòng trong khu Asia Times Square hoặc liên lạc 972-606-9988, 972-606-9988, tham khảo lần đầu miễn phí. Và quý vị có thể gọi để mà lấy hẹn nếu muốn gặp luật sư. Và xin luật sư gửi lời chào đến quý khán giả luôn ạ.
Dạ vâng, một lần nữa rất là cảm ơn anh Việt Tấn đã giúp chương trình. Cảm ơn quý vị của Đài Radio Sài Gòn Dallas. Và Michael xin chào anh Việt Tấn, xin chào quý vị.
Dạ vâng, xin kính chào luật sư và hẹn gặp lại với luật sư vào chương trình kỳ sau.
Dạ vâng.